quá khứ. Không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la. Vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ, Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thẳm sâu. Con cúi đầu ân đân vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa dậy hồn con. Tội lỗi đam mê, dù lỗi con nặng nề, Ngài vỗ về ủi an và lại còn tặng ban con một làm hy lễ để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thẳm sâu. Con cúi đầu ân đân vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa dậy hồn con hết bỡ ngờ.
Ngày 4 tháng 9, Thánh Rosa Viterbo. Thánh nữ Rosa Viterbo sinh khoảng năm 1235 tại thành Viterbo, nước Ý. Rosa là một thiếu nữ nghèo sống vào thời hoàng đế Frederick đem quân chiếm đoạt đất đai của giáo hội. Sứ mệnh đặc biệt của Rosa là làm cho người dân trong thành Viterbo và các thành lân cận vững tin vào Thiên Chúa và giáo hội. Thánh nữ Rosa thực hiện sứ vụ này khi mới chỉ là một thiếu nữ. Thật vậy, khi lên 8 tuổi, Đức Mẹ bảo Rosa phải nêu gương sáng trong lời nói và việc làm. Dần dần, sức khỏe Rosa được hồi phục. Vì lúc đó Rosa bị bệnh và được Đức Mẹ hiện ra, nói Rosa phải nêu gương sáng trong lời nói và việc làm. Và từ khi nhận được sứ mạng ấy, thì Rosa được hồi phục. Và thánh nữ bắt đầu suy nghĩ nhiều đến những đau khổ Chúa Giê-xu phải chịu vì tội lỗi của loài người. Rosa đã cầu nguyện và làm nhiều việc hãm mình để tỏ lòng yêu mến Chúa Giê-xu. Lúc lên 12 tuổi, thánh nữ Rosa bắt đầu rao giảng tại các ngã đường thành Viterbo. Thánh nữ kêu gọi mọi người đứng lên chống lại hoàng đế vì ông đã chiếm đoạt đất đai tài sản của giáo hội. Nhiều người nghe theo Rosa và điều này đã khiến cho thân phụ của Rosa hoảng sợ. Ông đe dọa sẽ trừng phạt nếu Rosa không chịu ngừng rao giảng về điều này. Nhưng Rosa đã dịu dàng trả lời thân phụ của mình như sau: nếu Chúa Giê-xu đã chịu khổ vì con, thì con cũng sẽ chấp nhận chịu khổ vì người. Con chỉ muốn thực hiện điều Thiên Chúa nói với con, và con phải vâng theo lời người. Suốt 2 năm sau, thánh nữ Rosa vẫn tiếp tục rao giảng và Ngài đã thành công đến nỗi các kẻ thù của Đức Thánh Cha muốn tìm cách để mà sát hại Ngài. Cuối cùng, Rosa và song thân phải rời khỏi thành Vitebo. Thánh nữ tiên báo hoàng đế sẽ chết. Và chỉ vài ngày sau đã xảy ra y như vậy. Trở về Tibero, Rosa đã xin vào dòng tu nhưng không được chấp nhận. Vì vậy thánh nữ phải về lại gia đình. Rosa Vitebo qua đời năm 1252, lúc mới 17 cái xuân xanh. Xác thánh nữ Rosa viện hiện vẫn được lưu giữ và tôn kính tại thành Vitebo. Thưa anh chị em và các bạn, tuy cuộc sống ngắn ngủi, chỉ có 17 năm trời sống trên dương thế, nhưng thánh nữ Rosa Vitebo vẫn làm được nhiều công việc tốt đẹp. Điều gì biết là đúng thì thánh nữ quyết tâm làm, dù phải khó khăn hay phải thiệt vào thân. Chúng ta hãy nài xin thánh nữ Rosa Vitebo cho mình được cái can đảm và sức mạnh như ngài. 12 tuổi bắt đầu đi rao giảng. Mà rao giảng một điều rất là khó khăn và nguy hiểm. Đấy là chống lại hoàng đế. Vì hoàng đế đã tịch thu tài sản đất đai của giáo hội, kêu gọi dân chúng chống lại cường quyền, chống lại hoàng đế, khác gì trứng chọi với đá. Mới 12 tuổi. Mặc dù người cha hết sức sợ hãi và ngăn cấm, nhưng cô đã trả lời: Chúa chịu đau khổ vì con thì con cũng phải chịu đau khổ vì Chúa. Con chỉ muốn thực hiện những điều mà Chúa nói với con, và con phải vâng theo ngài. Xin lỗi cha, con không thể làm theo lệnh cha được, vì con phải vâng lời Chúa và chấp nhận chịu thiệt thòi có thể nguy hiểm đến mạng sống của mình. Suốt 2 năm vẫn tiếp tục kiên trì đi rao giảng như vậy, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách. Và ngày hôm nay, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi đi rao giảng, đi loan truyền về lòng thương xót của Chúa. 12 tuổi đi rao giảng rồi, mình 72 còn chưa làm được cái gì, phải không? Có khi 82 cũng chưa làm được cái gì cho công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa. Nếu mình thực sự khao khát, cái việc của mình đâu có nguy hiểm bằng Rosa, phải không? Đâu có chống lại ai, đi chống lại hoàng đế đâu phải đua, để bênh vực giáo hội. Thế quyền đang mạnh như thế, việc thần quyền chỉ như là trứng chọi với hòn đá thôi, mà vẫn can đảm làm. Còn mình ngày hôm nay có đầy đủ mọi phương tiện trong tay, có đầy đủ mọi điều kiện Chúa ban, có hăng say đi loan truyền lòng thương xót Chúa như là Rosa không? Cô bé 12 tuổi không? 17 tuổi đã lìa cõi thế rồi. Bằng đó năm sống thôi là những năm có ích cho đời, cho người, cho giáo hội và cho vinh quang Thiên Chúa. Vậy thì, thưa anh chị em và các bạn, sống nhiều năm hay ít năm điều đó không quan trọng. Cho dù sống có đến 100 tuổi đi nữa mà chẳng làm được cái gì thì cũng chẳng có nghĩa đến gì. Mà cho dù chỉ có mới có 17 tuổi thôi mà cái chết đã đầy ý nghĩa rồi. Vì thế mà ngay bây giờ trong cuộc sống hiện tại này đây, người 20, người 30, người 50, người 60, người 70, bất kể bao nhiêu tuổi, nhưng mà lúc này đây, hiện tại đây, khi mà ta nghe về câu chuyện của thánh Rosa Vitebo này, ta có cảm thấy nơi mình có một cái sức sống, nơi mình có một sự khao khát, sự thúc đẩy mãnh liệt là đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, bất chấp khó khăn, bất chấp trở ngại, bất chấp những chống đối không. Có khi chẳng ai chống đối cả, chẳng có trở ngại gì cả, mà trở ngại lớn nhất là lòng của mình. Thứ nhất là sự lười biếng, thứ hai là sự nguội lạnh. Hai cái đó là kẻ thù lớn nhất để ngăn cản công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa. Và thứ ba là nhát đảm, lười biếng, nguội lạnh và nhát đảm. Lười biếng làm chi cho nó mệt. Cứ đọc kinh tí xíu vậy thì Chủ nhật đi lễ được rồi. Đủ rồi. Lười biếng. Thứ hai là nguội lạnh. Tâm hồn mình chẳng có một chút xíu nào ngọn lửa của lòng thương xót Chúa thì lấy gì mà đi rao giảng, lấy gì mà đi loan truyền. Phải làm sao mà nghe đến lòng thương xót Chúa là mình như điện giật lên. Giá nào tôi cũng phải làm, giá nào cũng phải làm. Đó, phải như vậy. Cái sự nguội lạnh, thờ ơ, lãnh đạo. Khi mà hai người yêu nhau thì mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Còn nếu mà không thương nhau, không yêu nhau thì ở ngay sát cạnh cũng chỉ là như hai hòn sỏi kề bên mà không hề có một cái tương quan tương giao nào hết. Sự nguội lạnh, sự lười biếng và thứ ba là sự nhát đảm. Cũng đi đấy, mà gặp khó khăn, gặp trở ngại cái thôi. Ngại quá, ôi khó khăn quá, ôi mất thời giờ quá, ôi mệt quá, ôi nhức đầu quá, cứ phải suy nghĩ thôi thôi tôi cũng làm nữa. Mình bị cái cám dỗ đó, cám dỗ của sự sợ hãi, sợ sệt. Mà Chúa luôn nói với Faustin là đừng sợ, ta ở với con. Satan là kẻ thù số một của lòng thương xót Chúa và kẻ thù số một của những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Nó sẽ tìm mọi cách nó cản phá công cuộc này, thậm chí dùng cả bàn tay của những người đạo đức để chống phá công cuộc này. Nhưng đừng sợ, có ta ở với con, không kẻ thù nào làm hại được đâu. Dám làm không?
Yeah, I'm màu cuộc sống tỏa lan khắp nơi.
Ngày mùng 5 tháng 9, Thánh Teresa Calcutta. Thưa anh chị em, Thánh Teresa Calcutta ta vẫn quen gọi là Mẹ Teresa thôi. Mẹ Teresa là chúng ta mừng kính ngày hôm nay mùng 5 tháng 9. Teresa Calcutta nhũ danh là Gongsa Boyasiu Agnes, sinh tại Spokji, Albania. Ngài là người Albania. Sinh ngày 26 tháng 8 năm 1910. Là người con thứ năm và cũng là con út của ông bà Nicola và Trane Bosahil. Cô đã được rửa tội vào ngày hôm sau và được rước lễ lần đầu khi lên 5 tuổi rưỡi. Rước lễ lần đầu. Từ thời điểm đó trở đi, tâm hồn cô tràn ngập tình yêu dành cho các linh hồn. Năm 1928, với mong muốn được phục vụ như là một nhà truyền giáo, cô bước vào tu hội chị em Loreto ở Ireland. Năm 1929, cô đến Ấn Độ và khấn lần đầu vào tháng 5 năm 1931 và khấn chọn vào tháng 5 năm 1937. Trong suốt 20 năm sau đó, cô đã giảng dạy ở Ấn Độ và được nhiều người biết đến vì lòng bác ái, lòng nhiệt thành, sự tận tâm và sự vui tươi. Ngày 10 tháng 9 năm 1946, cô nhận được từ Chúa Giêsu lời mời gọi: "Hãy để lại tất cả mọi thứ phía sau và phục vụ Ngài nơi những người nghèo nhất trong số những người nghèo." Năm 1948, cô nhận được sự cho phép của giáo hội để bắt đầu sứ vụ tông đồ của mình trong các khu ổ chuột của thành phố Calcutta. Dòng thừa sai bác ái đã trở thành một tu hội của giáo phận vào ngày 7 tháng 10 năm 1950. Và đã được nâng lên thành một tu hội giáo hoàng ngày 1 tháng 2 năm 1965. Đặc sủng riêng của tu hội là để thỏa mãn cơn khát vô hạn của Chúa Giêsu đối với tình yêu và đối với các linh hồn bằng cách hoạt động cho sự cứu rỗi và sự thánh thiện của những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Để mở rộng sứ mệnh tình yêu này, Mẹ Teresa đã mở thêm các nhánh khác, bao gồm các tu huynh thừa sai bác ái. Vào năm 1963, dòng các nữ tu sĩ chiêm niệm. Vào năm 1976, dòng các tu huynh chiêm niệm năm 1979 và dòng các cha thừa sai bác ái vào năm 1984, cũng như các hiệp hội các cộng tác viên, hiệp hội các cộng sự viên đồng lao cộng khổ và phong trào Corpus Christi cho các linh mục. Tại thời điểm Mẹ Teresa qua đời, ngày 5 tháng 9 năm 1997, dòng có đến 3.842 chị em làm việc tại 594 nhà ở tại 120 quốc gia. Mặc dù phải chịu đựng một kinh nghiệm đau đớn của bóng tối nội tâm, Mẹ Teresa đã đi khắp mọi nơi có liên quan, như Đức Maria trong trình thuật thăm viếng bà Elizabeth, để truyền bá tình yêu của Chúa Giêsu trên khắp thế giới. Do đó, Mẹ trở thành một biểu tượng của sự dịu dàng và lòng thương xót của Thiên Chúa cho mọi người. đặc biệt là đối với những người không được yêu thương, những người bị khước từ và bị bỏ rơi. Từ trên thiên đàng, mẹ tiếp tục thắp lên một ánh sáng cho những người sống trong bóng tối trên trái đất này. Mẹ Teresa đã cúi xuống trên những người hấp hối bị bỏ mặc cho chết ở bên vệ đường, vì mẹ nhận ra phẩm giá mà Thiên Chúa ban cho họ. Sứ vụ của mẹ ở những khu ngoại ô của thành phố và trong những cảnh đời bị gạt ra ngoài vẫn tồn tại đến hôm nay, là chứng tá hùng hồn về sự gần gũi của Thiên Chúa với những người nghèo khổ nhất trong số những người nghèo. Tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta hơi có khó khăn khi gọi mẹ là Thánh Teresa. Sự thánh thiện của mẹ quá gần với chúng ta, quá dịu dàng và tích cực đến nỗi chúng ta ngay lập tức gọi mẹ là Mẹ Teresa, chứ không quen gọi là Thánh Teresa. Đó là những lời mà Đức Thánh Cha Francisco nhớ về Mẹ Teresa trong thánh lễ tuyên phong mẹ lên hàng hiền thánh vào ngày mùng 4 tháng 9 năm 2016. Đối với người ở bên lề xã hội, một nữ tu bé nhỏ với nụ cười tỏa sáng trong bộ áp sari trắng viền xanh thường đến các khu phố tồi tàn xuống cấp của thành phố Calcutta để ở gần những người nghèo. Mẹ luôn đến với chẳng hạt mân côi trong tay để tìm kiếm và phục vụ Chúa nơi những con người không được xã hội quý mến, yêu thương và chăm sóc. Chiếm trọn tình yêu của thế giới, thế giới nhớ hình ảnh của mẹ Teresa, một nữ tu nhỏ nhắn, mỏng manh trong bộ áo sari viền xanh. Nhưng sự vĩ đại của mẹ đã chiếm được trái tim của con người trên toàn thế giới, ngay cả những người không có tín ngưỡng. Giải Nobel Hòa Bình. Tình yêu và sự ngưỡng mộ mẹ Teresa đã vượt qua các biên giới của tôn giáo, đến nỗi xã hội dân sự đã trao tặng mẹ giải Nobel Hòa Bình năm 1979 vì sự phục vụ người nghèo và với người nghèo. Trong diễn văn cảm ơn nhân dịp này, mẹ đã gửi đến thế giới sứ điệp về việc phá thai với câu nói nổi tiếng: nếu một người mẹ có thể giết chết con của mình, thì ai có thể ngăn cản con người giết nhau? Mẹ đã dấn thân vì sự sống và chống phá thai. Trong lễ tuyên phong mẹ lên hàng chân phước, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắc lại lời của mẹ: nếu các con nghe có phụ nữ nào đó không muốn giữ lại đứa con của mình và muốn phá thai, các con hãy tìm cách thuyết phục cô ta trao cho mẹ đứa trẻ sơ sinh. Mẹ sẽ yêu thương nó khi nhìn thấy nơi nó dấu chỉ tình yêu của Chúa. Thánh Teresa Calcutta. Không đầy hai năm sau khi mẹ qua đời, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cho mở án phong thánh cho mẹ. Ngày 19 tháng 10 năm 2003, mẹ được tuyên phong chân phước. Trong bài giảng thánh lễ, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nói: tôi biết ơn cách riêng người phụ nữ can đảm này, người mà tôi luôn cảm thấy ở gần bên tôi. Mẹ đã đi bất cứ nơi đâu để phục vụ Chúa Kitô trong những người nghèo nhất giữa những người nghèo. Ngay cả xung đột và chiến tranh cũng không thể ngăn cản mẹ. Mẹ đã chọn không chỉ là người bé nhỏ nhất, nhưng là nữ tỳ của những người bé nhỏ nhất. Sự vĩ đại của mẹ ở nơi khả năng trao tặng mà không tính toán chi phí, trao tặng hết sức mình. Cuộc sống của mẹ là một cách sống hết mình và là lời loan báo tin mừng mạnh mẽ. Gia sản tình yêu Kitô giáo. Toàn bộ cuộc sống và hoạt động của mẹ Teresa làm chứng về niềm vui, yêu thương và giá trị của những điều bé nhỏ, nhưng được thực hiện cách trung thành và với tình yêu. Ngày nay, những dấu chỉ về sự hiện diện của mẹ tỏ hiện qua các hoạt động của các nữ tu thừa sai bác ái đang thực hiện trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Mẹ đã để lại cho đời những bài học tuy đơn giản nhưng vô cùng sâu sắc. Xin mời anh chị em nghe một vài trích dẫn những lời của mẹ Teresa như sau. Tôi chỉ yêu cầu bạn một điều, là hãy kiên trì cho đi không mỏi mệt, nhưng đừng cho những của dư thừa. Bạn hãy cho đến mức đau khổ và bị tổn thương. Chúng ta phải học để biết cho, nhưng cho đối với chúng ta không phải là chuyện bắt buộc, nhưng là điều mà chúng ta ước muốn. Ước muốn cho đi chứ không phải bắt buộc cho đi. Khi chúng ta chạm đến một bệnh nhân hay một người cùng khổ, chúng ta đụng chạm đến chính thân thể đau thương của Đức Kitô. Khi chúng ta chạm đến một bệnh nhân hay một người đau khổ, là chúng ta chạm đến chính thân thể đau thương của Đức Kitô. Bạn đừng quản ngại yêu thương đến mức phải chấp nhận hy sinh, phải chịu đau khổ. Chính vì yêu chúng ta mà Đức Giêsu đã chấp nhận cái chết. Hôm nay cũng như muôn đời, Đức Kitô hiện diện nơi những người nghèo không được thương yêu, không công ăn việc làm, không được chăm sóc, không áo quần, không nhà cửa. Hôm nay cũng như muôn đời, Chúa Giêsu hiện diện nơi những con người đó. Bản chất của đau khổ chẳng có giá trị gì, nhưng ân huệ lớn nhất chúng ta có thể hưởng được là khả năng chia sẻ cuộc khổ nạn của Đức Kitô. Bản chất của đau khổ không có giá trị. Có giá trị là ở chỗ trong đau khổ chúng ta được chia sẻ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Ta khát. Đó là tiếng kêu của Chúa Giêsu trên thánh giá. Ngài không phải khát nước mà là khát tình yêu. Điều mà chúng ta phải thực hiện là giải khát cho Ngài. Như Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina, ta khao khát được người ta đón nhận lòng thương xót của ta. Càng nhiều người đón nhận lòng thương xót của ta, ta càng cảm thấy hạnh phúc. Chúa khát được người ta đón nhận lòng thương xót của Ngài. Ngài chỉ muốn trao ban lòng thương xót đó càng nhiều càng tốt. Người ta đón nhận càng nhiều càng tốt. Nhưng có mấy ai đón nhận, cho nên Chúa đang khát, khát tình yêu, khát lòng thương xót. Chúng ta phải tiếp nhận với nụ cười tất cả những gì Chúa gửi đến cho chúng ta, và dâng tất cả những gì Ngài đòi hỏi, sẵn sàng xin vâng ngay cả khi Ngài không hỏi ý kiến chúng ta. Đúng là những gì mà chúng ta thực hiện chỉ là một giọt nước giữa đại dương thôi. Nhưng nếu thiếu nó thì đại dương sẽ thiếu một cái gì đó. Dù chỉ là một giọt nước, nhưng thiếu giọt nước đó thì đại dương cũng thiếu cái gì đó. Chúng ta hãy làm hết sức để lớn lên về mặt thiêng liêng theo hình ảnh Đức Kitô, hầu Ngài có thể sống trong tình thương xót và lòng nhân ái trong thế giới hôm nay. Thiên Chúa không ngừng yêu thương trần thế hôm nay. Ngài không ngừng gửi chúng ta, bạn và tôi, đến với thế giới để diễn tả tình yêu và lòng thương xót của Ngài đối với trần thế. Chúa sai tôi, bạn, mỗi người chúng ta đến trần gian này để diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa cho trần gian này. Niềm vui giống như một tấm lưới để bắt các tâm hồn. Thiên Chúa yêu những người cho đi một cách vui tươi. Và người nào cho đi một cách vui tươi thì người đó cho gấp bội. Cho một cách vui tươi là cho gấp bội. Những người nghèo khổ đang kêu gọi chúng ta phải nhanh chân để yêu thương họ. Chúng ta phải giữ lấy niềm vui yêu mến Thiên Chúa trong tâm hồn và chia sẻ niềm vui đó cho những người chung quanh chúng ta, đặc biệt là trong gia đình của chúng ta. Và Thánh Teresa hay đâu, Teresa Calcutta nói, làm việc mà thiếu yêu thương thì trở thành nô lệ. Làm việc mà thiếu yêu thương thì trở thành nô lệ. Chúng ta không được bỏ qua những cơ hội để làm việc thiện. Có những việc chúng ta xem như vô nghĩa, nhưng đối với Chúa không có gì là vô nghĩa hết. Không có gì là vô nghĩa. Điều làm kẻ khác ngạc nhiên không phải là khi thấy chúng ta làm việc, mà thấy chúng ta tỏ ra hạnh phúc và vui tươi trong khi làm việc. Đó, người ta ngạc nhiên là ở chỗ đó. Không phải thấy ta quần quật làm việc phục vụ, đổ mồ hôi tất bật, không, ta chẳng ngạc nhiên gì. Nhưng mà thấy, ủa, làm việc như thế mà ta sao vẫn hạnh phúc và vui tươi, mệt mỏi như thế mà vẫn hạnh phúc và vui tươi. Thành công hay thất bại đối với Chúa không có ý nghĩa gì. Thành công hay thất bại đối với Chúa không có ý nghĩa gì. Điều thiết yếu là bạn có thi hành điều Ngài yêu cầu theo cung cách Ngài muốn hay không? Có thi hành điều mà Chúa muốn theo cung cách mà Chúa muốn hay không? Chứ không phải là thành công hay thất bại. Ngày phán xét, người ta sẽ không hỏi số sách mà chúng ta đọc, số phép lạ mà chúng ta đã thực hiện, mà chỉ hỏi chúng ta có hết sức thi hành những gì đã làm vì yêu mến Chúa không? Chúng ta không nên sử dụng những lời lẽ tốt đẹp, mà thay thế các lời đó bằng những việc làm tốt đẹp. Bởi vì điều đáng kể đó là việc làm, chứ không phải lời nói. Người ta cho rằng khiêm tốn đi đôi với chân lý, và Đức Giêsu là chân lý. Vì thế, phương thế duy nhất để nên giống Chúa Kitô là sống khiêm tốn. Hãy đón nhận Chúa Giêsu đang bước vào cuộc đời chúng ta với đầy mồ hôi nhễ nhãi, đầy bụi cát dơ bẩn, đầy thương tích xót xa. Hãy đón nhận Chúa Giêsu bước vào cuộc đời chúng ta. Mồ hôi nhễ nhãi, bụi cát dơ bẩn và thương tích xót xa. Lời nói yêu thương của chúng ta sẽ chỉ là rỗng tuếch khi thiếu những hành vi đem lại an vui cho những người sống chung quanh chúng ta. Nói hay lắm mà làm không hay, chẳng nghĩ gì. Chỉ khi về thiên đàng, chúng ta mới biết mình mắc nợ người nghèo biết bao. Chúng ta mắc nợ người nghèo biết bao nhiêu. Về thiên đàng sẽ thấy điều đó, vì họ đã giúp chúng ta yêu thương Chúa hoàn hảo hơn. Yêu thương Chúa hoàn hảo bằng cách giúp đỡ những người nghèo. Vì thế mà chúng ta mắc nợ những người nghèo, chứ không phải người nghèo mắc nợ chúng ta đâu. Nhờ có người nghèo mà chúng ta mới thể hiện được tình yêu Chúa một cách hoàn hảo. Tôi chỉ là cây bút chì của Chúa để Ngài gửi bức thư tình yêu của Ngài cho thế giới. Và thưa anh chị em, còn nhiều nữa, nhiều câu nói, nhiều tư tưởng của Thánh Teresa Calcutta đáng chúng ta phải suy gẫm, nhất là những tông đồ của lòng thương xót Chúa, những người đang nói cho thế giới về lòng thương xót của Chúa qua việc thực hành lòng thương xót như mẹ Teresa vậy. Chúng tôi suốt 15 năm đi loan truyền lòng thương xót Chúa, cũng cố gắng từng bước theo gương mẹ Teresa đến với những người nghèo nhất trong số những người nghèo. 15 năm trời, chúng ta đã đi đến với những người phong cùi, với những trại cô nhi, với những người già neo đơn, với những người khuyết tật, với những anh chị em dân tộc, với những đồng bào thiểu số, với những người ở vùng sâu vùng xa, với những người dường như bị bỏ rơi, người phong cùi, người xì ke ma túy, những cô gái lỡ làng, những bà mẹ đang có ý định phá thai, vân vân. Chúng tôi đã có những ngôi nhà cho những người mẹ có ý định phá thai đến để ăn ở miễn phí và sinh con. Rồi đã làm nhiều những công việc theo gương mẹ Teresa để giúp ích cho cuộc đời, cho con người. Đó là cách mà chúng tôi loan truyền lòng thương xót Chúa, bằng cách thực hành lòng thương xót. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta noi gương mẹ Teresa. Mỗi người, cuộc đời của ta là một lời giới thiệu lòng thương xót Chúa cho con người ngày hôm nay đang khát khao lòng thương xót. Amen.